Emelian Palitre. Chỉ còn có mỗi cách đến ruộng muối mà làm thôi. Nó là cái việc chó chết, thế nhưng cũng phải lao vào mà làm. Chứ không cứ thế này nhỡ ra một cái là chết đói. Dứt lời, anh bạn Emelian Palitre của tôi lại rút cái bao đựng thuốc lá trong túi ra. Lần này là lần thứ 10, và sau khi đã yên chí rằng nó vẫn rỗng tuếch như hôm qua, hắn ta buông một tiếng thở dài, nhổ tuẹt ra một bãi, quay người nằm ngửa ra, rồi vừa huýt sáo khe khẽ vừa nhìn bầu trời không gợn tí mây, hừng hực, oi nóng. Hai chúng tôi bụng đói meo đang nằm trên một dải cát cách Odessa khoảng 3 dặm. Chúng tôi đã rời Odessa ra đi, vào đấy chẳng tìm được việc gì mà làm. Emelian nằm dài ra trên cát, đầu quay về phía thảo nguyên, chân duỗi ra biển, và những đợt sóng đang thong thả xô vào bờ với tiếng rì rào dịu dịu cứ thay nhau liếm quanh đuôi chân đi đất của hắn. Mắt nheo nheo vì chói nắng, Emelian khi thì giễn người ra như con mèo, khi thì tụt về phía biển, và những khi ấy sóng tràn lên đến tận vai hắn ta. Hắn thích thế. Tôi nhìn về phía bến tàu, nơi đang nhấp nhô cả một rừng cột buồm chìm trong những đám khói nặng nề màu chì xám xịt. Từ đấy vẳng lại tiếng xiềng xích sắt buộc neo, tiếng còi đầu máy xe lửa. Tôi nhìn mãi cũng chẳng thấy có gì có thể nhen nhóm lại niềm hy vọng kiếm được việc làm đã tắt ngóm từ lâu. Bèn đứng dậy nói với Emelian. Thôi, đi làm muối thôi. Ừ thì đi. Thế cậu sẽ thu xếp cả chứ? Emelian đai giọng ra hỏi không nhìn tôi. Đến đấy hẵng hay. Thế là đi phóng? Emelian hỏi lại không hề nhúc nhích. Chứ còn sao nữa? Ừ, thôi cũng được việc, ta đi đi. Còn cái thành Odessa chết tiệt kia, sao quỷ không nuốt mẹ nó đi, cứ để nó nằm đấy, thành phố cảng, đất vùi mẹ mày đi cho nó rảnh. Thôi được rồi, đứng dậy, rồi còn đi, chửi bới chả ăn thua gì. Đi đâu nhỉ? Đi làm muối chứ gì, được, có điều là thế này chú mày ạ, làm muối cũng chẳng ra cái quái gì đâu, đi thì đi thế thôi. Thì chính anh bảo phải đi làm muối chứ còn ai? Đúng thế, chính tớ bảo. Nói thì tớ có nói thật, tớ chả chối, nhưng công việc ấy cũng chả ra cái quái gì. Cái đó vẫn đúng. Nhưng tại sao lại thế? Tại sao à? Thế cậu tưởng ở đấy người ta đợi chúng mình đấy à? À, thưa ngài Emelian, mới lại ngài Maxim, xin hai quý ngài vui lòng làm mửa mật ra để nhận lấy vài xu của chúng tôi. Không đâu, chẳng làm gì có cái chuyện ấy. Cơ sự nó thế này cơ. Bây giờ cậu với tớ hai thằng hoàn toàn làm chủ cái xác của mình. Thôi xin đủ, ta đi thôi. Yên hắn, chúng mình phải đến gặp ngài quản đốc cái ruộng ấy và hết sức kính cẩn thưa rằng, thưa đại nhân, thưa ngài cướp của và hút máu đáng kính, chúng tôi đây xin đem đến dâng hai cái xác, mong thỏa mãn lòng tham không đáy của ngài. Xin ngài vui lòng lột da xẻo thịt chúng tôi với cái giá 60 copec một ngày. Ấy thế rồi. Thôi nhé, anh đứng dậy ta đi thôi, gần tối ta sẽ đến chỗ phường trài, vào kéo lưới giúp họ một tay, may ra họ sẽ cho ăn tối. Ăn tối hả? Đúng đấy, họ sẽ cho ăn thôi, dân trài họ khá đấy. Ta đi đi, đi đi. Nhưng mà cậu với tớ, rồi chả được cái quái gì đâu, suốt 7 ngày nay cứ suối quẩy dòng, rồi cũng chỉ có thế thôi. Emelian đứng dậy, người ướt sũng ra, hắn vươn vai một cái, rồi đút hai tay vào hai túi quần. Cái quần hắn khâu bằng hai cái bao bột, lục lọi một lát, rồi rút hai bàn tay không ra, đưa lên mặt, xem xét một cách khôi hài. Chẳng có gì sắt, lục túi đã 4 ngày nay mà vẫn chẳng có gì sắt. Đời nó thế đấy anh bạn ạ. Chúng tôi đi theo bờ biển, thỉnh thoảng trao đổi vài câu, chân cứ lún xuống lớp cát mềm, lẫn những vỏ ốc vỏ sò đang cất tiếng xì xào êm tai dưới những đợt sóng nhẹ. Thỉnh thoảng chúng tôi lại vấp phải những thứ bị sóng đưa dạt lên bờ. Những con sứa bầy nhầy, những con cá tẹp nhẹp, những mảng gỗ hình thù kỳ quặc, ướt sũng và đen thui. Từ phía biển đưa vào một làn gió mát kỳ diệu, phả hơi mát vào chúng tôi rồi bay lên thảo nguyên, hất tung lên những cột bụi cát nhỏ xoáy tròn. Emelian thường vẫn vui tính, nhưng bây giờ hình như hắn chán lắm. Thấy thế tôi cố tìm cách làm cho hắn khuây khỏa. Nào, Emelian, kể chuyện gì nghe đi. Kể thì tớ sẵn lòng kể cậu ạ. Ấy thế nhưng cái máy nói nó yếu mất đi rồi, tại cái bụng nó rỗng. Cô người ta có cái gì vào bụng là quan trọng nhất. Đấy, cậu muốn tìm thứ quái thai nào cũng có ê hề, nhưng thứ không có bụng thì đừng hòng. Khỉ thế, mà cái bụng nó yên thì cái hồn nó cũng sống. Bao nhiêu công trạng của con người ta đều ở cái bụng mà ra cả. Hắn im lặng một lát. Này cậu ạ, giá bây giờ sóng nó dạt vào cho tớ 1.000 rúp nhé. Ao một cái, tớ sẽ lập tức mở cái quán rượu. Cậu sẽ làm anh bán hàng cho tớ. Tớ sẽ đặt cái giường ngay dưới quầy, rồi lắp cái ống từ thùng tono bắt đến tận mồm. Hễ muốn kiếm lấy chút nguồn vui, tớ sẽ sai cậu. Maxim, mở vòi ra. Thế là lu 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 rót thẳng vào họng. Emelian, ta cứ thế mà nuốt. Thích thật đấy, mẹ kiếp. Còn mấy thằng cha music, mấy cái ông lớn đất đen ấy thì tha hồ mà chém, mà cứ gọi là lột da ra, lộn ngược ra. Có bố nào đến kiếm tí cay. Emelian Pavlitre, bán chịu cho một cốc nào. Hả? Sao? Chịu hả? Đây không bán chịu. Emelian Pavlitre, bác làm ơn tí. Ừ thì làm ơn, kéo xe bò cho tớ, tớ cho cốc rượu. Ha ha ha, tớ sẽ soi thủng cái bụng phệ của nó ra, đồ quỷ. Sao anh ác thế? Anh xem, music họ cũng đói, đói bỏ sừ ra đấy. Thế nào ạ? Đói? Thế tớ không đói chắc. Cậu ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, tớ đã đói rồi, mà có luật nào bắt như thế không? Ấy đấy, hắn đói phòng, tại sao? Mất mùa à? Hắn mất mùa trong cái đầu này trước này, sau mới mất mùa ngoài đồng. Tại vì người ta sinh ra có cái đầu không phải để mà gãi tai gãi gáy. Ở các nước ngoài, người ta biết nghĩ thế đấy. Ở các nước, mưa người ta có thể hoãn đến mai nếu hôm nay chưa cần. Còn mặt trời thì có thể đẩy lùi ra xa nếu nó sốt sắng quá. Thế còn ở ta thì có cách gì không? Đấy có cách gì hết cậu ạ. Nhưng đó là chuyện nhảm hết. Chứ giá có 1.000 rúp mở cái quán thì thật ra trò. Hắn im bặt và quen tay thò vào lấy cái bao đựng thuốc lá, đổn ngược trong ra ngoài nhìn một lát rồi nhổ bãi nước bọt, vứt ra biển. Một đợt sóng đớp lấy cái túi bẩn, toàn đưa ra xa, nhưng khi đã nhìn kỹ món quà này, lại giận dữ vứt nó lên bờ. Không lấy phòng, láo toét, rồi phải lấy cho mà xem. Nhặt cái túi ướt lên, Emelian bỏ một hòn đá vào, lấy đà ném thật ra xa ra biển. Tôi cười phá lên. Cười cái gì? Cũng là người như ai, cũng đọc sách, đọc xiếc, lại còn mang sách kè kè trong người nữa. Ấy thế nhưng lại không hiểu gì về con người cả. Cái đồ vẹt bốn mắt. Lời bình phẩm này là nhằm vào tôi. Emelian gọi tôi là đồ vẹt bốn mắt. Bằng vào đấy tôi kết luận rằng hắn bực mình với tôi đến một mức độ rất cao. Chỉ có những lúc căm ghét và thù oán mọi thứ ở trên đời, hắn mới dám chế nhạo đôi mục kỉnh của tôi. Còn bình thường thì món trang sức bất đắc dĩ này khiến cho tôi có được một bề thế và một ý nghĩa khá lớn trước mặt hắn. Đến nỗi, những ngày đầu quen nhau hắn chỉ dám gọi tôi bằng ông với một giọng rất mực kính cẩn. Mặc dầu tôi cũng làm việc khuân vác than lên một chiếc tàu Romani như hắn và cũng rách dưới, xây sát, đen thui như hắn. Tôi bèn xin lỗi hắn và muốn cho hắn bớt giận phần nào tôi bắt đầu kể chuyện về các đế quốc phương Tây, cố gắng chứng minh cho hắn thấy rằng những chuyện điều khiển mây nắng của hắn đều thuộc lĩnh vực thần thoại. Thế à? Ra thế đấy. Ấy thế đấy, thế đấy. Chốc chốc hắn lại chêm vào. Nhưng tôi cảm thấy sự quan tâm của hắn đối với các đế quốc phương Tây và cảnh sinh hoạt ở các nước đó trái hẳn với thường lệ. Không lấy gì làm tha thiết. Emelian hầu như không nghe tôi nói, hai mắt đờ đẫn nhìn chừng chừng về phía trước. Đúng cả. Hắn ngắt lời tôi, khoát tay không rõ với ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ tớ hỏi cậu cái này, ví thử bây giờ chúng mình gặp một người có nhiều tiền, thật nhiều ấy. Hắn nhấn mạnh thêm, mắt liếc nhanh nhìn sau cặp kính của tôi, thì liệu cậu có dám tống cổ nó về chầu trời để trang bị cho cái xác của cậu những thứ phụ tùng này nọ không? Dĩ nhiên là không, tôi đáp. Không ai có quyền mua hạnh phúc của mình bằng tính mạng của kẻ khác hết. À ừ, phải. Chuyện đó thì trong sách vở có nói kỹ lắm, nhưng chẳng qua là nói cho nó phải đạo thế thôi. Chứ thật ra thì ngay cái lão nghĩ ra những lời lẽ ấy trước tiên, đến khi túng quẫn, hễ có dịp thuận tiện sẽ tước linh hồn người ta như chơi để tự bảo tồn. Quyền với cả quyền. Quyền là cái này này. quả đấm gân guốc đáng sợ của Emelian được trưng bày ra ngay sát mũi tôi. Và bất cứ thằng nào cũng đều sử dụng cái quyền này. Bao giờ cũng thế, chẳng qua mỗi thằng sử dụng một cách khác mà thôi. Cũng là một quyền. Emelian cau đôi mày rậm làm thành hai tụm lông dài bạc phếch và đôi mắt hắn như nấp sâu vào dưới đôi mày đó. Tôi lặng thinh vì kinh nghiệm đã cho tôi biết rằng khi hắn đang cáu thì cãi lại cũng vô ích. Hắn ném một cục gỗ vừa dẫm phải xuống biển rồi thở dài nói, ra có tí thuốc mà hút nhé. Nhìn ra cánh thảo nguyên bên phải, tôi chợt trông thấy hai gã chăn cừu nằm giữa đất đang nhìn chúng tôi. Emelian liền cất tiếng gọi. Chào các vị có thuốc lá không đấy? Một trong hai gã chăn cừu quay đầu sang gã kia, nhổ mẩu cỏ gà đã nhai nát bét ra khỏi mồm và uể oải phát âm. Mikhan kìa, họ xin thuốc đấy. Mikhan nhìn lên trời, chắc là để xin trời cho phép nói chuyện với chúng tôi, đoạn quay về phía chúng tôi. Chào các chú, hắn nói. Các chú đi đâu đấy? Đi Osakov làm muối. À, chúng tôi im lặng ngồi xuống đất cạnh họ. Nào Nikita, thu cái túi rết cho gọn lại, hùng chim nó mổ mất. Nikita cười khẩy trong bộ ria mép vẻ tinh quái và thu gọn chiếc túi rết lại. Emelian nghiến răng kẹt kẹt. Thế các chú cần thuốc lá phỏng? Đã lâu không hút, tôi nói. Sao dại thế? Cứ hút thì đã sao? Này thằng kia, đồ khô khôn quỷ quái, gì? Ngày trước người Nga thường gọi người Ukraine là người khô khôn. Có cho thì cho, không thì thôi, chứ đừng có giễu người ta. Đồ chó đẻ, lê mãi trên thảo nguyên, đánh mất phần hồn rồi chắc. Tao cho một cú lên sọ, đừng có kêu. Emelian quát, mắt đảo lộ cả lòng trắng ra. Hai gã chăn cừu giật mình đứng phắt dậy với lấy hai cái gậy dài vẫn thường dùng và đứng sát vào nhau. Này, hai chú xin sỏ người ta như thế đấy à? Thôi, đi đi. Hai gã khô khôn chết tiệt ấy muốn đánh nhau. Tôi không mảy may hồ nghi điều đó. Còn Emelian thì cứ xem hai nắm tay siết chặt và đôi mắt ánh lên một cách man dại của hắn. Cũng biết là hắn không phản đối chút nào. Tôi thì lại không muốn tham chiến làm gì, bèn cố gắng hòa giải hai bên. Khoan đã nào, anh bạn tôi có nổi nóng thì cũng chưa có gì tai hại lắm đâu. Còn các anh, nếu không tiếc chút thuốc lá thì cho đi, rồi chúng tôi sẽ đi đường chúng tôi. Mikhan đưa mắt nhìn Nikita, Nikita đưa mắt nhìn Mikhan, và cả hai cùng cười. Các anh cứ nói như thế, ngay từ đầu có phải hơn không? Đoạn Mikhan thọc vào túi áo rút ra một cái bao đựng thuốc lá khá to và đưa cho tôi. Đây, lấy mà hút. Nikita thò tay vào cái túi rết rút ra một chiếc bánh mì lớn và một miếng thịt mỡ rắc muối e hề chia cho tôi. Tôi cầm lấy, Mikhan cười, bốc thêm thuốc lá bỏ cho tôi. Nikita lẩm bẩm. Thôi, chào các chú nhé. Tôi cảm ơn. Emelian buông phịch người xuống đất vẻ mặt quào cậu và nói khá to qua kẽ răng. Quân chết tiệt. Hai người khô khôn bỏ đi về phía cuối thảo nguyên, chân xài những bước dài và nặng, chốc chốc lại ngoái cổ nhìn chúng tôi. Chúng tôi ngồi giữa đất và không chú ý đến họ nữa, bắt đầu ăn chiếc bánh mì khá trắng và ngon lành với mỡ lợn. Emelian nhai chóp chép rõ to và không biết tại sao tránh nhìn tôi. Trời ngả về chiều, xa xa, từ ngoài khơi bóng tối ở đâu nhô lên và lan dần trên mặt biển, phủ một lớp sương mù xanh xanh lên những đợt sóng nhỏ lăn tăn. Ở chỗ nước lẫn với trời nổi lên một dãy mây màu tím nhờ nhờ viền kim tuyến pha hồng, và một bóng tối dày đặc hơn nữa trùm lên thảo nguyên. Và trên thảo nguyên, xa tít tận chân trời, những tia sáng màu huyết dụ của tà dương tỏa thành một cái quạt khổng lồ, nhuốm lên nền trời và mặt đất một màu êm dịu. Sóng xô nhau vỗ vào bờ và mặt biển, chỗ hồng, chỗ lại xanh thẳm, trông đẹp và hùng tráng một cách kỳ diệu. Bây giờ ta hút đi, quỷ bắt chúng mày đi cho rảnh, đồ khô khôn chết tiệt. Và sau khi đã thanh toán xong cái nợ khô khôn, Emelian thở phào nhẹ nhõm. Ta đi nữa hay ghé lại đây? Đi nữa tôi thấy ngại quá. Ngủ lại thôi, tôi quyết định. Ngủ lại thì ngủ. Nói đoạn, hắn nằm cành dưới đất, ngửa mặt nhìn trời. Emelian nằm hút thuốc, chốc chốc lại nhổ nước bọt. Tôi nhìn quanh khoan khoái ngắm cảnh chiều huyền diệu. tiếng sóng vỗ đều đều vang xa trên thảo nguyên. Nói gì thì nói chứ Phang vào đầu một tay có tiền cũng thích, nhất là nếu biết xếp đặt cho khéo. Emelian đột nhiên bắt chuyện. Thôi, đừng nói nhảm nữa. Tôi nói. Nói nhảm? Có gì là nói nhảm nào? Tớ sẽ làm cho mà xem, cậu cứ tin tớ. Tớ đã 47 tuổi đầu rồi, và suốt 20 năm, tớ đã nát óc vì cái trò này. Đầy tớ ra sao? Một kiếp chó, không có cái ổ mà nằm, không có miếng xương mà gặm, còn tệ hơn con chó. Tớ có phải là người đâu nữa? Không, không phải người cậu ạ, còn tệ hơn con sâu, con thú. Ai là người có thể hiểu tớ? Không có ai hết. Và một khi tớ biết là người ta có thể sống sung sướng được, thì tại sao tớ lại không sống như thế? Hả? Quỷ tha mà bắt chúng mày đi, quân chết tiệt. Hắn bỗng quay mặt về phía tôi và tuôn ra rất nhanh. Cậu biết không, có lần tớ suýt làm đấy, chỉ thiếu chút nữa là xong. Đờ mẹ tớ, tớ ngu quá, tớ thương hại, tớ kể cho mà nghe nhé. Tôi vội vàng tỏ ý tán thành, và Emelian sau khi châm thuốc hút mở đầu. Hồi ấy là ở Poltava, cách đây khoảng 8 năm, tớ làm thằng chạy hàng cho một cái lão lái buôn. Lão ấy buôn gỗ. Tớ sống được một năm kha khá, mọi việc đều ổn thỏa. Thế rồi, bỗng dưng tớ quay ra uống rượu. Tớ nướng mất 60 rúp của lão chủ. Chúng nó đưa tớ ra tòa, phạt giam 3 tháng, và đủ các thứ khác, đúng theo luật lệ. Mãn hạn, tớ ra tù. Bây giờ biết đi đâu. Trong phố ai cũng biết mặt tớ. Đi nơi khác thì chẳng biết đi bằng cách nào. Với lại tiền đâu ra mà đi. Tớ đến một lão quen, có cách làm ăn mập mờ lắm. Lão mở quán rượu và chuyên tàng trữ đồ lấy trộm, bao đủ các thứ du côn và che giấu những công việc của chúng. Một lão rất tốt bụng, hết sức trung thực và thông minh. Lão ấy ham sách lắm. Lão đọc được vô khối sách và rất am hiểu đời. Thế là tớ tìm lão. Ấy, bác Pavel Petrov ạ, giúp tôi với. À được thôi, lão nói thế. Con người ta ai cũng là xương thịt nặn ra, phải giúp nhau chứ. Anh cứ ở đây ăn uống và nhìn cho kỹ. Đầu óc thông minh lắm cậu ạ, cái lão Pavel Petrov ấy. Tớ kính trọng lão ấy lắm, mà lão ấy cũng quý tớ lắm. Nhiều khi, lão ngồi bên quầy tính tiền, đọc một cuốn sách nói về những tay cướp kiểu Pháp. Sách của lão toàn là thứ sách nói về kẻ cướp cả. Tớ nghe mãi không chán. Mấy tay ấy toàn là những cậu tuyệt vời. Việc họ làm cũng toàn những việc tuyệt vời cả. Ấy thế mà rốt cục thế nào cũng đổ vỡ tan tành. Tưởng chừng cứ những đầu óc ấy, những bàn tay như thế thì cậu bảo làm gì mà chả được. Thế mà đến cuối cuốn sách, ra tòa, xoẹt, thế là tất cả đều tan thành mây khói. Tớ nằm ở nhà lão Pavel Petrov ấy 1-2 tháng gì đấy, nghe lão ấy đọc sách và kể chuyện này chuyện nọ, thỉnh thoảng lại lấy, thấy những tay anh chị ở đâu đến rúi cho lão những thứ rất sang trọng, đồng hồ, vòng xuyến, vân vân. Tớ thấy những cái trò ấy chẳng đáng giá một xu, chẳng ra cái quái gì cả. Một gã đánh thó được thứ gì mang đến, Pavel Petrov trả cho gã nửa giá tiền. Lão ấy trả tiền sòng phẳng lắm cậu ạ. Có ngay, đưa đây. Ngoảnh đi ngoảnh lại mấy cái, thế là chẳng còn gì hết. Có ra cái trò trống gì đâu cậu, thỉnh thoảng lại có một gã ra tòa, ít lâu sau lại một gã khác. Ra tòa vì những nguyên nhân gì quan trọng lắm thế? Vì bị nghi là ăn trộm có bẻ khóa và đồ lấy trộm trị giá 100 rúp. 100 rúp, chả nhẽ một mạng người đáng giá 100 rúp sao? Rõ ngu xuẩn, tớ mới nói với Pavel Petrov. Bác Pavel Petrov ạ, những trò ấy ngu xuẩn lắm, chả bỏ công tí nào. Biết nói thế nào với anh đây? Lão nói thế, một mặt thì đã đi kiếm ăn, phải mổ từng hạt một thôi. Nhưng mặt khác quả tình việc gì cũng vậy, con người ta thật không biết tự trọng. Cơ sự ấy, ở đấy mà ra cả. Ai đời một con người biết rõ giá trị mình, lão nói thế, lại đi làm bẩn tay vì một vụ trộm bẻ khóa lấy mấy hào chỉ. Chả đời nào. Thế bây giờ, lão nói, như tôi đây chẳng hạn, một con người mà trí tuệ đã được tiếp xúc với nền học vấn Tây Âu, liệu có thể bán mình lấy 100 rúp chăng? Thế rồi, lão bắt đầu lấy ví dụ này, ví dụ khác trình bày cho tớ rõ, một người có tư cách phải hành động ra sao. Lão ấy với tớ cứ thế nói chuyện này rất lâu. Sau đó, tớ mới nói với lão. Bác Pavel Petrov ạ, từ lâu tôi đã có ý định cầu may xem sao. Nhưng bác là người có kinh nghiệm ở đời, bác hãy khuyên bảo giúp tôi nên làm thế nào. Và nên làm gì bây giờ? Lão nói thế, được thôi. Nhưng liệu anh có thể làm một mình, tự tính toán cân nhắc lấy, được ăn hỏng chịu, không cần ai giúp đỡ không? Chẳng hạn, việc này nhé. Cái lão, ô bài mốp ấy mà. Lão nói thế, hôm nay sẽ đánh xe ngựa từ trại khai thác gỗ trở về, một mình, qua Voskla. Anh cũng biết đấy, ở trại về bao giờ lão cũng có nhiều tiền mới nhận được của tên quản lý. Tiền ấy là tiền bán gỗ hàng tuần. Mỗi ngày họ bán đến 300 rúp gỗ hay nhiều hơn nữa. Anh thấy thế nào? Tớ ngẫm nghĩ một lát. Obaimov chính là cái lão lái buôn đã thuê tớ làm trước kia. Có cái hay là một công đôi việc, vừa trả thù được lão ta đã cho tớ đi ngồi tù, là vừa kiếm được một món bở. Phải nghĩ cho kỹ tí đã, tớ nói. Nhất thiết là phải thế, Pavel Petrov đáp. Emelian im lặng một lát, thong thả cuốn thuốc lá. Ánh hoàng hôn hầu như đã tắt hẳn, chỉ còn một dải mảnh màu hồng, mỗi lúc một nhợt nhạt, còn đọng lại bên rìa một đám mây xốp tựa hồ như kiệt sức, đứng lặng im trên bầu trời tối sẫm. Trên thảo nguyên im ắng và buồn, và tiếng sóng vỗ êm êm từ biển rót vào không ngớt, với cái âm hưởng đều đều và dịu dịu của nó, lại càng làm nổi bật sự im lặng và nỗi buồn ấy. Trên mặt bể, những ngôi sao lần lượt thắp lên, trông sạch sẽ tinh khôi như thể vừa mới làm xong từ hôm qua, để tô điểm cho bầu trời nhung của miền Nam. Ấy thế đấy cậu ạ, tớ suy nghĩ về việc này, rồi ngay đêm ấy tớ đến phục ở bụi rậm gần Voskla. Thủ theo một cái đoàn bảy nặng 7 phút. Hồi ấy là vào tháng 10, tớ nhớ rõ là cuối tháng 10. Đêm hôm ấy thật thích hợp vô cùng, trời tối đen như trong lòng người vậy. Chỗ tớ nấp thì không thể nào ao ước một chỗ tốt hơn được. Ngay cạnh đấy là một cái cầu, và ở đầu cầu có mấy tấm ván bị long mất. Khi đi qua, thế nào lão ấy cũng phải cho ngựa đi bước một. Tớ nằm đợi, lúc ấy nỗi hằn học trong lòng tớ sâu cay đến nỗi phải thịt 10 gã lái buôn, tớ cũng đủ can đảm. Và tớ hình dung công việc một cách đơn giản hết sức, cộp một cái, thế là phất, phải. Thế là tớ cứ nằm phục ở đấy, cậu ạ, mọi thứ tớ đều sẵn sàng đâu vào đấy cả, chỉ một vố, thế là có tiền. Thế đấy, cộp, ấy thế là xong xuôi cả. Chắc cậu nghĩ rằng con người vốn tự do, muốn làm gì thì làm phải không? Đừng tưởng cậu ạ, cậu thử nói xem ngày mai cậu sẽ làm gì nào, cứ gọi là chịu đi thôi. Cậu không thể nào nói trước được ngày mai cậu sẽ đi sang phải hay sang trái. Tớ nằm tớ đợi một chuyện, ấy thế mà nó lại ra một chuyện khác, một chuyện hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Tớ thấy từ phía thành phố đi lại một người, chừng như say rượu thì phải, chân bước lảo đảo, tay cầm chiếc gậy. Mồm hắn ta lẩm bẩm cái gì không rõ, hắn cứ vừa lẩm bẩm vừa khóc thút thít. Hắn đến gần thì tớ thấy rõ đó là một ả đàn bà. Cái ả chết tiệt này dẫn xác đến đây làm gì thế không biết. Tớ nghĩ thầm, ông cho một vố cho biết tay, cứ đến đây. Trong khi đó ả ta cứ thế đi thẳng đến cầu, và bỗng nhiên kêu to lên. Anh ơi, em có tội tình gì? Ả cứ thế mà gào, tớ giật mình, chuyện quái gở ở đâu thế này. Còn ả kia thì cứ đi thẳng về phía tớ. Tớ nằm bẹp dí xuống đất, người run bắn lên. Bao nhiêu nỗi hằn học của tớ không biết đi đâu hết. Chỉ mấy bước nữa là ả vấp vào người tớ, dẫm lên tớ. Ả ấy lại gào lên, vì sao, có tội tình gì? Rồi cứ thế buông người phịch rơi xuống đất gần ngay cạnh tớ. Ả khóc òa lên, khóc nức nở cậu ạ. Tớ không sao nói rõ cho cậu hiểu được, nghe tiếng khóc tim tớ cứ như có ai vò nát ra. Nhưng tớ cứ nằm im thiên thít, còn ả kia thì cứ gào. Tớ đâm chán, tớ chuồn đi thôi, tớ nghĩ bụng. Nhưng đến đây, trăng bỗng ló ra khỏi mây, xung quanh sáng rõ như ban ngày. Tớ hoảng quá, chống khuỷu tay nhòm dậy, nhìn ả đàn bà. Và đến đây, cậu ạ, mọi thứ đều đi tong, bao nhiêu kế hoạch của tớ đều tiêu tan như mây khói hết. Tớ nhìn, mà lòng cứ thắt lại. Một cô con gái trẻ măng, một đứa trẻ thật sự, da trắng nõn, mấy món tóc loăn quăn lòa xòa trên má, đôi mắt to cứ nhìn chừng chừng như thế này này. Hai vai cô ta rung lên từng đợt, và những giọt nước mắt to cứ lần lượt nhỏ xuống. Tớ thấy thương hại quá cậu ạ. Thế là tớ bắt đầu dặn hắn mấy tiếng. Cô ta kêu lên, ai thế? Ai? Ai đấy? Ra cô ta sợ quá, tớ liền đứng dậy ngay và nói, tôi đây mà. Ông là ai? Cô ta hỏi. Hai mắt cô mở to như thế này này, và cả người cô ta run bắn lên như bị cảm lạnh. Ông là ai? Cô ta lại hỏi. Emmeline cười phá lên. Tôi là ai ấy à? Tớ bảo thế. Trước hết cô đừng sợ tôi. Cô tiểu thư ạ, tôi không làm hại gì cô đâu. Tôi là người bình thường thế thôi, dân đi chân đất ấy mà. Đúng, tớ nói dối với cô ta đấy cậu ạ. Chứ cậu bảo thế nào, chả nhẽ lại đi nói rằng tớ phục ở đây để giết một lão lái buôn à? Cậu này gan thật. Lúc bây giờ cô ta mới đáp. Tôi bây giờ chẳng cần gì hết, tôi đến đây để chẫm mình đây. Giọng cô ta khi nói câu ấy làm tớ sợn gáy lên. Cứ nghe, cũng biết là cô ấy muốn tự tử thật. Cậu ạ, ấy đấy, biết làm thế nào bây giờ? Emmeline giang rộng hai tay tỏ ý bàng hoàng và nhìn tôi, miệng nhoẻm rộng thành một nụ cười chất phác hồn hậu. Thế rồi bỗng nhiên tớ bắt đầu nói. Cậu ạ, tớ nói những gì tớ cũng chẳng biết nữa, nhưng tớ nói hùng hồn đến nỗi bản thân tớ nghe cũng thấy khoái. Vì tớ nhắc đến nhiều chuyện nhất là cô ta còn trẻ lại xinh đẹp như vậy. Riêng cái chuyện sắc đẹp thì đúng thế đấy cậu ạ, nghĩa là cô ta đẹp vô ngần. Chao ôi, cậu ơi. Thôi, cứ biết thế. Còn tên cô ta là Lisa. Tớ nói với cô ấy đại khái là như thế. Còn nói những gì thì có trời mới biết được là tớ nói những gì. Lòng tớ nói, chứ có phải tớ đâu. Đúng thế. Còn cô ta thì cứ đứng thẳng, vẻ chăm chú và nghiêm trang, rồi bỗng nhiên mỉm cười. Emmeline gào to lên, vang khắp cả thảo nguyên, giọng nghẹn ngào và nước mắt rưng rưng, hai quả đấm giơ lên cao, lắc lắc giữa không khí. Cô ấy mỉm cười thế nào mà tớ cứ như tan ra nước hết. Tớ quỳ sụp xuống trước mặt cô ta, nói lúng búng, cô ơi cô. Và chỉ biết nói có thế, cậu ạ. Cô ấy bèn đưa hai tay ôm lấy đầu tớ, nhìn vào mặt tớ và mỉm cười như trong tranh. Môi cô ta mấp máy như muốn nói điều gì. Sau đó, cô mới trấn tĩnh lại được và nói. Ông bạn ơi, ông cũng khổ như tôi, phải không nào? Ông nói đi, ông bạn rất tốt của tôi ạ. Thế đấy cậu ạ. Nhưng chưa hết, cô ấy còn hôn lên trán tớ, ở chỗ này này, cậu ạ. Thế đấy, cậu không tin à? Tớ nói có trời đất. Cha, cái cậu này, cậu có biết không, suốt đời tớ, trong 47 năm trời tớ chưa được một cái gì tốt đẹp hơn thế. Hả? Thế đấy mà, thử nghĩ đến đây để làm gì cái chứ? Có phải là để cha đời? Hắn im bặt, gục đầu xuống đôi lòng bàn tay, sừng sốt trước câu chuyện kỳ lạ, tôi lặng thinh nhìn ra biển. Mặt biển lúc bấy giờ như một cái ngực khổng lồ đang thở đều và sâu trong giấc ngủ say. Ấy thế rồi cô ta đứng dậy và nói với tớ, ông đưa giúp tôi về nhà nhé. Hai chúng tớ cùng đi, tớ đi mà không cảm thấy chân mình bước nữa, còn cô ấy thì kể đầu đuôi câu chuyện cho tớ nghe. Cậu có hiểu không, cô ta là con một, bố mẹ cô ta là nhà buôn, có nghĩa là cô ta được nuông chiều sung sướng lắm. Về sau có một tay sinh viên đến dạy cô ấy học. Rồi hai người yêu nhau. Được ít lâu sau, gã sinh viên kia ra đi và cô ta bắt đầu đợi hắn. Hắn hẹn là lên trên ấy học hành xong xuôi sẽ trở về cưới cô ta. Hai người đã thỏa thuận với nhau như thế. Nhưng rồi, gã kia không trở về nữa, chỉ gửi về một bức thư. Nói là, cô với tôi chẳng xứng đôi vừa lứa. Dĩ nhiên là cô gái tủi thân lắm. Thế là cô ta định. Ấy, cô ta kể cho tớ nghe hết. Trong khi đó thì cô ấy với tớ đã đến ngôi nhà cô ở. Thôi, anh bạn đáng mến, cô ta nói, từ biệt anh nhé, ngày mai tôi sẽ đi khỏi nơi này. Có lẽ anh cần tiền nhỉ, anh cứ nói đi, đừng ngại gì cả. Thôi cô ạ, cảm ơn cô, tôi không cần tiền đâu. Tớ nói thế. Không, anh bạn rất tốt của tôi, anh đừng ngại, anh cứ nói đi, anh lấy ít tiền nhé. Cô ta nài thêm, tới lúc ấy quần áo rách như tổ địa, nhưng tớ vẫn một mực từ chối. Đừng thế, cô ạ. Không hiểu sao, cậu ạ. Lúc ấy tớ chẳng còn bụng dạ đâu mà nghĩ đến tiền bạc nữa. Cô ấy với tớ chia tay nhau. Cô ấy nói rất dịu dàng. Tôi sẽ không bao giờ quên anh. Anh với tôi là người hoàn toàn xa lạ. Thế mà đối với tôi... Thôi, thèm vào nói những chuyện ấy nữa. Emmeline cắt ngang câu chuyện, quay ra cuốn thuốc hút. Cô ấy đi khuất vào nhà rồi tớ ngồi xuống chiếc ghế dài ở cạnh cổng. Tớ thấy buồn quá. Một lão tuần đêm đi qua. Thằng kia, ngồi đấy làm gì hả? Hay là định xoáy gì của người ta hẳn? Câu nói của lão tuần đêm như đâm nhói vào tim tớ. Tớ quay một quả vào mõm lão. La hét thổi còi. Về đồn ngay. Được thôi, về đồn thì về. Bây giờ có bắt tớ đi tở tù chung thân, tớ cũng đếch cần. Đánh thế chứ đánh nữa, tớ cũng sẵn sàng. Tớ ngồi trên chiếc ghế dài ở đồn, chẳng buồn nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa. Tớ ngủ lại đồn. Đến sáng hôm sau, họ thả ra. Tớ đến nhà Pavel Petrov. Lão cười khẩy hỏi tớ. Đêm qua đi chơi đâu thế? Tớ nhìn lão. Cũng con người hôm qua thôi, nhưng tớ có cảm giác như trông thấy một cái gì mới. Dĩ nhiên tớ kể cho lão nghe hết mọi chuyện. Lão nghe tớ kể, vẻ nghiêm trang lắm. Rồi bảo tớ. Emelian Paplitra, anh là một thằng gốc và là đồ bị thịt. Xin anh vui lòng xéo đi cho rảnh. Thôi, còn biết nói thế nào nữa. Lão nói thế không phải hay sao? Tớ bỏ đi, chỉ có thế thôi. Đấy, câu chuyện nói như thế đấy cậu ạ. Hắn im bặt và nằm dài ra đất, hai tay bắt chéo ra sau gáy, mặt ngửa nhìn trời. Bầu trời mịn như nhung và đầy sao. Xung quanh mọi vật cũng nín lặng. Tiếng sóng xô vào bờ càng êm ả hơn nữa, khẽ hơn nữa, và thoảng đến tai chúng tôi như một tiếng thở dài, yếu ớt, buồn ngủ. Năm 1893, Cao Xuân Hạo dịch.